Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 20 tháng 12, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về một tín hữu được lãnh nhận đức tin và gia nhập giáo hội Công giáo nhờ biến cố ái nữ quyết định vào dòng tu kín. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về tâm sự với Chúa Hài Đồng. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, sau Ủy ban Thần học đến lượt Hội đồng Hồng Y và Giám mục, thành viên của Bộ Phong Thánh, đã nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Khóa họp trên đây của các Hồng Y và Giám mục đã diễn ra ngày 10 tháng 12 vừa qua, và các vị đồng thanh nhìn nhận Đức Phaolô VI đã thực thi các nhân đức hướng thần và các nhân đức trụ của Kitô giáo đến mức độ anh hùng. Trong thời gian sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ cho phép công bố sắc lệnh về vấn đề này, và Đức Phaolô VI sẽ được gọi là đấng đáng kính. Ngài cần có một phép lạ để được công nhận, để có thể được tôn phong chân phước. Linh mục Antonio Marazzo, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Phaolô VI, đã chọn một trường hợp khỏi bệnh lạ lùng của một thai nhi xảy ra cách đây 16 năm tại California, Hoa Kỳ. Một người mẹ trẻ mang thai và các bác sĩ khám phá thấy rằng bào thai bị vấn đề trầm trọng ở não bộ, và họ đề nghị giải pháp duy nhất là phá thai. Nhưng bà mẹ quyết định tiếp tục mang thai và khẩn cầu Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cứu giúp. Ngài là vị đã công bố thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, để bênh vực sự sống, chống lại các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Thai nhi đã sinh ra an toàn, và người ta đã đợi 15 năm trời để xác nhận việc khỏi bệnh là hoàn toàn và không có hậu quả nào khác. Cũng có một vụ khỏi bệnh lạ lùng của một nữ tu bị bệnh ung thư có thể được cứu xét.
Hồng Kông, Đức Hồng Y Joan Thang Hán, giám mục giáo phận Hồng Kông, than phiền về tình trạng bế tắc trong quan hệ hiện nay giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi khai thông tình trạng này. Đức Hồng Y Thang Hán đã tham dự Đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng giám mục Á Châu, nhóm tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Xuân Lộc. Hôm 13 tháng 12, trong thánh lễ ngày thứ tư của đại hội, Đức Hồng Y bày tỏ hy vọng một ngày kia, Liên hội đồng giáo mục Á Châu có thể nhóm họp trên lãnh thổ Hoa Lục. Nhưng để được như vậy thì trước đó, vấn đề bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc cần phải tìm được một giải pháp. Đức Hồng Y Thang Hán tố giác một loạt các vụ bổ nhiệm giám mục gần đây không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, và ngoài ra, cả những giám mục bất hợp pháp cũng tham dự các lễ truyền chức giám mục được Tòa Thánh nhìn nhận. Đức Hồng Y nói, tất cả những biến cố đó đưa tới sự suy thoái quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Tình trạng này càng làm cho việc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc trở nên cấp thiết. Theo Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông, sự kiện Liên hội đồng Giám mục Á Châu có thể nhóm họp tại Việt Nam đã là một phúc lành cho các giám mục tại Á Châu và Giáo hội Hoàn Vũ. Điều này chứng tỏ có một tiến bộ đáng kể trong quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh và nằm trong một cuộc đối thoại có nhiều hứa hẹn.
Baghdad, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đã kết thúc cuộc viếng thăm tại Iraq, giữa lúc làn sóng bạo lực tiếp tục hoành hành tại nước này. Hôm Chủ nhật 16 tháng 12, hai xe bom và bảy quả bom khác đã nổ tại các đền thờ Hồi giáo Shiite ở thành phố Kirkuk, làm cho 12 người thiệt mạng và 75 người bị thương. Trong số những người chết có hai trẻ em. Bom nổ trong lúc Đức Hồng Y Santri còn cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa của Giáo hội Công giáo Kande ở thành phố Kirkuk, cùng với Đức Giám mục sở tại, trước sự hiện diện của 1.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y đã truyền lời khích lệ của Đức Thánh Cha tới các tín hữu và hàng giáo sĩ Công giáo Iraq. Ngài nói, ước gì anh chị em đừng bao giờ mất hy vọng vì những thiếu thốn vật chất và bản thân, vì chiến tranh, nghèo đói và xuất cư. Tại quốc gia bị biến dạng của anh chị em, ngày nay các tín hữu Kitô chỉ là một đoàn chiên bé nhỏ. Chúa nhắn nhủ anh chị em đừng sợ, trái lại hãy kín múc nơi nguồn mạch ơn thánh được Chúa Kitô ban cho chúng ta. Sau thành phố Kirkuk, Đức Hồng Y Santri di chuyển đến thành phố Erbil ở miền Bắc để viếng thăm đại chủng viện địa phương. Tại đây Đức Hồng Y nồng nhiệt nhắn nhủ các chủng sinh, các thầy là niềm hy vọng và tương lai của giáo hội, vì thế các thầy hãy trở thành nơi đón nhận ngôi lời Thiên Chúa trong tinh thần lễ Giáng sinh đang đến gần.
Đức Hồng Y ghi nhận, những bóng đêm dường như đang lan tràn tại Trung Đông và Iraq, nhất là đang đè nặng trên các tín hữu Kitô. Nhưng chúng ta đừng quên lời cha Rachid Ghani, một vị tử đạo của giáo hội Công giáo Kande, bị sát hại tại thành phố Mosul năm 2007. Sau khi cử hành lễ lá trong những hoàn cảnh đau thương, cha Ghani nói, chúng ta cảm thấy giống Chúa Giê-xu khi Ngài tiến vào thành Jerusalem với ý thức rằng hậu quả tình thương của Ngài đối với con người sẽ là thánh giá. Cũng vậy, đối với chúng ta, trong những viên đạn chọc thủng cửa kiếng thánh đường, chúng ta đã dâng đau khổ của chúng ta như dấu chỉ tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giê-xu. Đức Hồng Y Sandri nói thêm rằng, trong dấu chỉ hy vọng, có thể là tôi lầm lẫn, nhưng có một điều tôi chắc chắn, đó là Chúa Thánh Linh sẽ tiếp tục soi sáng cho một số người để họ làm việc cho thiện ích của nhân loại trong thế giới đầy rẫy sự ác hiện nay.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế báo động về tình trạng cơ cực hơn của những người tị nạn Syria trong các trại bên Syria và Jordania đứng trước mùa đông đang bắt đầu. Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 12 vừa qua tại thành phố Freiburg bên Đức, Caritas Đức cũng kêu gọi dân chúng và các tín hữu góp phần trợ giúp người tị nạn, nhất là cộng tác vào dự án giúp họ chống lại tình trạng ẩm ướt và lạnh lẽo của mùa đông. Caritas cho biết, tại Syria có tới 1 triệu 500.000 người tị nạn chiến tranh đang cần được giúp đỡ và khoảng 500.000 người khác đang sống trong các trại ở ngoài biên giới Syria.
Praha, giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Tiệp lo ngại vì làn sóng hoài tưởng chế độ cộng sản Tiệp khắc tại nước này như được chứng tỏ qua sự thành công của các đảng tà phái trong cuộc tuyển cử miền tại nước này. Trong số 13 đơn vị bầu cử miền mới đây ở Cộng hòa Tiệp, Đảng Cộng sản đứng hàng thứ hai tại 9 đơn vị. Tại 8 đơn vị, đảng này qua mặt Đảng Xã hội Dân chủ tả phái. Riêng tại Ústí-nad-Labem, lần đầu tiên một ứng cử viên Cộng sản là ông Ondřej Bubeníček đã đắc cử tỉnh trưởng. Cả Đảng Cộng sản lẫn Đảng Dân chủ Xã hội đều dấn thân quyết liệt chống lại việc trả lại cho các giáo hội những tài sản đã bị nhà nước Cộng sản Tiệp khắc tịch thu hồi năm 1948. Luật này sẽ có hiệu lực từ tháng Giêng tới đây. Mới đây, Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục thủ đô Praha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp và từng bị Cộng sản cầm tù, đã mạnh mẽ tố giác mọi toan tính tái lập bức màn sắt tại Tiệp.
Mexico, Đức Hồng Y Juan Sandoval Indiguez, nguyên Tổng giám mục giáo phận Guadalajara, Mexico, tố giác hiện tượng những người di dân bất hợp pháp vào Mỹ bị các băng đảng ma túy bắt mang theo ma túy lậu vào nước này. Nếu người nào từ chối thì thường bị họ giết chết. Hãng tin Achiprensa truyền đi hôm 16 tháng 12 vừa qua cho biết, theo phúc trình được gửi đến Đức Hồng Y Sandoval, trong một thời gian ngắn đã có hơn 60 người di dân bị giết chết vì lý do này. Đức Hồng Y Sandoval cũng mạnh mẽ phê bình các giới chức chính quyền đặc trách di trú tại Mexico về tội đòi những người di dân bất hợp pháp từ các nước Trung Mỹ vào Mexico phải trả tiền mặt hoặc đồ vật quý giá, và ngoài ra nhiều vụ lạm dụng tính dục cũng đã xảy ra. Trong quá khứ, giáo hội Công giáo tại Mexico cũng đã từng đưa ra những lời tố giác các vụ lạm dụng nói trên, nhưng không có kết quả gì.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Lễ Chúa Giáng sinh mời gọi chúng ta noi gương mẹ Maria sống khiêm nhường, vâng phục, tiếp đón Đức Giêsu Con Thiên Chúa làm người, và luôn tin tưởng trong mọi hoàn cảnh vui buồn và đêm đen của cuộc sống. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói như trên với 7.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã suy tư về đức tin của mẹ Maria trong mầu nhiệm truyền tin. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, nel cammino dell'avvento la Vergine Maria occupa un posto particolare, come colei che in modo unico ha atteso la realizzazione delle promesse di Dio.
Anh chị em thân mến, trên lộ trình mùa vọng, Trinh nữ Maria chiếm một chỗ đặc biệt, như là đấng trong một cách thế duy nhất đã chờ đợi việc hiện thực các lời hứa của Thiên Chúa bằng cách tiếp đón trong đức tin và thịt xác Đức Giêsu con Thiên Chúa trong sự vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa. Kyrie kekharitomene, ho kyrios metasu, hãy vui lên hỡi đấng đầy ơn phước, Chúa ở cùng tôn nương. Đó là các lời tổng lãnh thiên thần Gabriel chào mẹ Maria. Thoạt tiên từ Kyrie, hãy vui lên, xem ra là một lời chào thông thường trong môi trường Hy Lạp. Nhưng nếu được đọc trong bối cảnh của truyền thống Kinh Thánh, nó có một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Từ này hiện diện 4 lần trong Thánh Kinh Cựu Ước tiếng Hy Lạp và luôn luôn loan báo tin vui đấng cứu thế đến. Như thế lời sứ thần chào Đức Maria là một lời mời gọi vui lên, một niềm vui sâu xa, loan báo chấm dứt buồn thương hiện diện trong thế giới trước cái hạn hẹp của cuộc sống, trước khổ đau, cái chết và sự gian ác, bóng tối của sự dữ, xem ra làm lu mờ ánh sáng lòng lành của Thiên Chúa. Đó là một lời chào ghi dấu sự khởi đầu của phúc âm, của tin mừng. Nhưng tại sao Đức Maria lại được kêu mời vui lên như thế? Câu trả lời ở trong phần 2 của lời chào, Chúa ở cùng tôn nương. Cả ở đây nữa, để hiểu rõ ý nghĩa của kiểu nói, chúng ta phải quay về Thánh Kinh Cựu Ước. Chúng ta tìm thấy kiểu nói này trong sách ngôn sứ Sophonia. Hãy vui lên hỡi con gái Sion, vua Israel là Chúa ở giữa ngươi. Chúa Thiên Chúa của ngươi ở giữa ngươi là một đấng cứu độ quyền năng. Trong các lời này có một lời hứa kép cho dân Israel, cho con gái Sion. Thiên Chúa sẽ đến như đấng cứu tinh của Israel và sẽ ngự giữa dân người trong cung lòng con gái Sion.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, trong cuộc đối thoại giữa thiên thần và Đức Maria, lời hứa đó được hiện thực. Đức Maria được đồng hóa với dân tộc được Thiên Chúa cưới, người đích thực là con gái Sion, nơi người thành toàn sự đợi trong Thiên Chúa đến vĩnh viễn, nơi người Thiên Chúa sống động đến ở. Trong lời chào của sứ thần, Đức Maria được gọi là đấng đầy ân sủng. Trong tiếng Hy Lạp, từ ân sủng charis có cùng gốc với từ niềm vui. Cả trong kiểu nói này nữa, nguồn gốc niềm vui của Đức Maria cũng được minh giải. Niềm vui đến từ ân sủng, nghĩa là đến từ sự hiệp thông với Thiên Chúa, đến từ sự gắn liền sống động với người, đến từ chỗ là nơi ở của Chúa Thánh Thần, hoàn toàn được nhào nặn bởi hoạt động của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Maria è la creatura che in modo unico ha spalancato la porta al suo creatore. Si è messa nelle sue mani senza limiti. Ella vive interamente della e nella relazione con il Signore.
Đức Maria là thụ tạo trong một cách thế duy nhất đã mở toang các cánh cửa cho đấng tạo hóa, tự đặt mình trong tay người không giới hạn. Mẹ hoàn toàn sống nhờ và trong tương quan với Chúa. Trong thái độ lắng nghe, chú ý tiếp nhận các dấu chỉ của Thiên Chúa trên lộ trình của dân người. Mẹ được tháp nhập vào trong một lịch sử đức tin và hy vọng nơi các lời hứa của Thiên Chúa, làm thành mô cuộc sống của mẹ. Và mẹ tự do quy phục lời đã nhận được, quy phục ý muốn của Thiên Chúa trong sự vâng phục của đức tin. Và Thánh sử Luca trình thuật câu chuyện của Đức Maria qua sự song song với câu chuyện của tổ phụ Abraham. cũng như tổ phụ Abraham là cha của các kẻ tin, người đã đáp lại lời Thiên Chúa mời gọi ra khỏi miền đất ông đã sống, ra khỏi các an ninh của mình, để bắt đầu lộ trình hướng tới một vùng đất không được biết và chỉ được chiếm hữu trong lời Thiên Chúa hứa. Đức Maria hoàn toàn tín thác nơi lời sứ thần của Thiên Chúa nói và trở thành mẫu gương và mẹ của mọi kẻ tin.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh một khía cạnh quan trọng khác trong thái độ sống của mẹ Maria, đó là sự rộng mở tâm hồn cho Thiên Chúa và cho hoạt động của người trong đức tin, bao gồm cả yếu tố của sự tăm tối nữa. Tương quan của con người với Thiên Chúa không xóa bỏ khoảng cách giữa đấng tạo hóa và thụ tạo, không loại trừ điều tông đồ Phao-lô khẳng định trước sự khôn ngoan sâu thẳm của Thiên Chúa. Các phán quyết của người ai dò cho thấu, các đường lối của người ai theo dõi được. Nhưng chính người, như Đức Maria, hoàn toàn rộng mở cho Thiên Chúa, đạt tới việc chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa. Cả khi nó nhiệm màu và thường không trùng hợp với ý muốn riêng, và là một lưỡi gươm đâm thâu linh hồn, như cụ già Simeon sẽ nói tiên tri cho Đức Maria, khi dâng Chúa Giê-xu trong đền thờ. Con đường đức tin của tổ phụ Abraham bao gồm lúc vui sướng, vì ơn có con là Isaac, nhưng cũng bao gồm lúc đen tối khi ông phải lên núi Moria để hoàn thành một cử chỉ mâu thuẫn. Thiên Chúa đòi ông hiến tế đứa con trai mà người vừa mới ban cho ông. Trên núi Thiên Thần truyền lệnh cho ông, đừng giơ tay chống lại con trẻ và đừng làm gì nó cả. Giờ đây ta biết ngươi kính sợ Thiên Chúa và đã không từ chối đứa con duy nhất của ngươi đối với ta. Sự tín thác hoàn toàn của Abraham nơi Thiên Chúa tín trung với các lời hứa đã không suy giảm, cả khi lời người bí nhiệm và khó chấp nhận. Đối với Đức Maria cũng thế, đức tin của mẹ sống niềm vui của việc truyền tin, nhưng cũng đi ngang qua việc đóng đinh của con mẹ, để sau cùng đạt tới ánh sáng của sự phục sinh. Áp dụng vào cuộc sống của Kitô hữu, Đức Thánh Cha nói.
Non è diverso anche il cammino di fede di ognuno di noi. Incontra momenti di luce, ma incontriamo anche passaggi in cui Dio sembra assente. Il suo silenzio pesa nel nostro cuore.
Cả đối với con đường đức tin của từng người trong chúng ta cũng không khác. Nó gặp các lúc có ánh sáng, nhưng cũng gặp các chặng trong đó Thiên Chúa xem ra vắng bóng, sự thinh lặng của người đè nặng trên con tim chúng ta và ý muốn của người không phù hợp với ý muốn chúng ta, không phù hợp với điều chúng ta muốn. Nhưng chúng ta càng rộng mở cho Thiên Chúa, đón nhận ơn đức tin, hoàn toàn đặt tin tưởng nơi người như tổ phụ Abraham và như Đức Maria bao nhiêu, thì với sự hiện diện của người, Thiên Chúa lại càng khiến cho chúng ta có khả năng sống mọi hoàn cảnh cuộc đời trong an bình và chắc chắn về sự trung thành và tình yêu của người bấy nhiêu. Tuy nhiên điều này có nghĩa là phải ra khỏi chính mình và các dự án riêng của mình, bởi vì lời Chúa là ngọn đèn hướng dẫn các tư tưởng và các hành động của chúng ta.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã tìm hiểu thêm một khía cạnh khác trong các trình thuật thời thơ ấu của Đức Giê-xu, khi Thánh Giuse và mẹ Maria dâng Chúa Hài Nhi trong đền thờ theo luật Môi-se. Mọi con đầu lòng phải dâng cho Chúa. Cử chỉ này của Thánh Gia Nazareth còn có một ý nghĩa sâu xa hơn nữa nếu chúng ta đọc trình thuật dưới ánh sáng khoa học tin mừng của Chúa Giê-xu 12 tuổi, được tìm thấy trong đền thờ đang thảo luận giữa các bậc thầy sau 3 ngày tìm kiếm. Đáp lại các lời âu lo của Đức Mẹ và Thánh Giuse, con ơi, tại sao con đã làm cho cha mẹ điều này? Này, cha và mẹ đã lo lắng tìm con. Là câu trả lời bí ẩn của Chúa Giê-xu, tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ lại không biết là con phải lo các việc của cha con sao? Đức Maria phải canh tân đức tin sâu xa, với nó mẹ đã nói có trong biến cố truyền tin. Mẹ phải chấp nhận quyền ưu tiên của người cha thật của Đức Giê-xu, phải biết để cho người con mà mẹ đã sinh ra ấy được tự do đi theo sứ mệnh của người. Và tiếng có của mẹ Maria đối với ý muốn của Thiên Chúa trong sự vâng phục của đức tin lặp lại dọc dài trong suốt cuộc sống của mẹ, cho tới lúc khó khăn nhất là lúc của thập giá. Mẹ Maria đã có thể sống con đường này bên cạnh con mẹ với đức tin vững vàng, cả trong đêm đen cũng không mất niềm trông cậy. Trong ngày truyền tin, mẹ bối rối khi nghe các lời của sứ thần. Đó là sự kính sợ mà con người cảm thấy trước sự gần gũi của Thiên Chúa, chứ không phải thái độ của người sợ hãi điều Thiên Chúa có thể xin. Mẹ Maria suy nghĩ về ý nghĩa lời chào của sứ thần. Trong tiếng Hy Lạp được Phúc Âm dùng để định nghĩa sự suy nghĩ, dialogizeto nhắc tới gốc của từ đối thoại. Điều này có nghĩa là mẹ Maria bước vào trong sự đối thoại thân tình với lời Chúa đã được loan báo cho mẹ, không coi nó một cách hời hợt mà dừng lại để cho nó thấm vào trong tâm trí, hầu hiểu điều Chúa muốn nơi mẹ, hiểu ý nghĩa của lời loan báo. Mẹ Maria còn có một thái độ nội tâm khác trước hành động của Thiên Chúa. Đó là gìn giữ mọi sự trong lòng và suy gẫm như kể trong trình thuật Chúa Giêsu sinh ra. Có thể nói, mẹ giữ chung, để chung trong tim tất cả mọi biến cố đang xảy ra cho mẹ, đặt để từng yếu tố, từng lời nói, từng sự kiện vào trong cái toàn thể và đối chiếu, duy trì bằng cách thừa nhận rằng tất cả đến từ thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ biết nhìn vào chiều sâu để cho các biến cố gọi hỏi, soạn thảo chúng, phân định chúng và chiếm hữu được sự hiểu biết mà chỉ có đức tin mới bảo đảm được thôi. Đó là sự khiêm tốn thẳm sâu của đức tin vâng lời của mẹ Maria, tiếp nhận cả những điều mẹ không hiểu trong hành động của Thiên Chúa bằng cách để cho Chúa rộng mở tâm trí của mẹ. Chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã chúc tất cả một lễ Giáng sinh tươi vui, an bình. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis evita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc usque in saeculum,
adjutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Pater noster, qui
es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis evita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc usque in saeculum,
adjutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương một tín hữu được lãnh nhận đức tin và gia nhập giáo hội Công giáo nhờ biến cố ái nữ quyết định vào dòng tu kín.
Xin giới thiệu một cú sét nổ tung vào lễ Giáng sinh 2002 đã đưa ông Laurent đến việc tin nhận Thiên Chúa hiện hữu và xin gia nhập Giáo hội Công giáo Thánh thiện duy nhất và tông truyền. Ông Laurent người Pháp, năm nay 56 tuổi và hiện sống tại thủ đô Paris. Xin nhường lời cho ông. Vì công ăn việc làm, vào dịp lễ Giáng sinh 2002, tôi sống một mình ở ngoại quốc. Cũng chính năm ấy, một quả bom nguyên tử ném xuống người tôi. Ái nữ tôi, vâng đúng thế, ái nữ của tôi xin vào đăng viện kính. Nhận tin sét đánh ấy, bị tính tò mò thôi thúc, và vì hoàn toàn mù tịt về nếp sống chiêm niệm, tôi quyết định liên lạc với một đăng viện mà một người bạn từng nói với tôi. Tôi xin đến sống tại đăng viện trong vòng mấy ngày. Nơi đây, điều mà đối với tôi luôn luôn là chuyện phi lý về sự hiện hữu của Thiên Chúa, bỗng trở thành một sự thật hiển nhiên, không thể xác nhận khác đi được. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bài tôn giáo. Điểm tham chiếu duy nhất của tôi lúc còn nhỏ tuổi chính là mấy đứa bạn học của tôi. Chúng nó đe dọa rằng chắc chắn tôi sẽ rơi thẳng xuống hỏa ngục nếu tôi không chịu đi học giáo lý. Khi tôi cưới Marie làm vợ, nàng là tín hữu Công giáo. Tôi không muốn có hôn lễ tôn giáo, nhưng nàng cương quyết xin rửa tội cho hai đứa con, mặc dầu biết rõ là chúng tôi sẽ không giáo dục chúng lớn lên trong đức tin. Chúng tôi đâu ngờ rằng chính nhờ bí tích rửa tội mà tất cả bắt đầu từ đó. Bởi vì đúng 20 năm sau, đứa con gái duy nhất của chúng tôi, sau một cuộc hành trình cá nhân mà tôi hoàn toàn không thể hiểu được, đã báo cho chúng tôi biết quyết định trở thành nữ tu kính. Cùng với hiền thê, chúng tôi hiểu rằng đây không phải là cuộc khủng hoảng của lứa tuổi dậy thì theo như chúng tôi từng biết. Chúng tôi sững sờ tham dự vào các ước nguyện của con, cũng như các vấn nạn về ơn gọi của con. Bị xáo trộn tận tâm linh, đến độ tôi không thể nào loan báo tin này cho gia đình biết. Bởi lẽ chắc chắn không ai hiểu được. Thêm vào đó, con gái tôi lại là đứa cháu gái duy nhất của ông nội nó. Thế là vào dịp lễ Giáng sinh 2002 ấy, tôi đã chia sẻ đời sống cầu nguyện và lao công của các đan sĩ. Tôi trao đổi thật lâu với cha bề trên đan viện và tiếp nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa như một luồng sáng, chiếu soi cho nhãn quan của tôi về thế giới và về các biến cố trong cuộc đời tôi. Trở về Pháp, tôi bắt đầu cuộc hành trình của một tân dự tòng, được đồng hành bởi một nữ tu thuộc cộng đoàn của con gái tôi. Tôi lãnh bí tích rửa tội vào đêm vọng phục sinh 2010 và năm nay 2012. Hiền thê tôi và tôi, chúng tôi làm lễ cưới theo phép đạo Thánh Công giáo. Dưới cái nhìn chứng giám của ái nữ chúng tôi, được mẹ bề trên cho phép đặc biệt về tham dự lễ hôn phối của song thân. Ông Laurent kết thúc chứng từ như sau. Một cuộc hoán cải đổi đời như thế làm đảo lộn tất cả. Dĩ nhiên tôi còn phải học cho biết phải đặt trọn cuộc đời tôi trong bàn tay Thiên Chúa. Về điều này thì tôi nương tựa nơi sự hiệp thông của các thánh, kể dựa vào lời cầu nguyện của tất cả những ai đã thắp tùng tôi trên hành trình đức tin, đặc biệt là hai vị linh mục kết nghĩa thân hữu với hai vợ chồng chúng tôi, một vị chia sẻ tình yêu của chúng tôi dành cho nước Nga, một vị vẫn trung tín liên hệ với chúng tôi kể từ những tháng ngày chúng tôi sống tại Burundi, nơi lục địa Phi Châu. Thiên Chúa từ rất lâu đã chuẩn bị các con đường của Người, hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, bấy giờ con cái A-ha-rông cất tiếng tung hô, thổi kèn đồng, tạo nên một âm thanh vang dội, để mời gọi dân tưởng nhớ đấng tối cao. Tức khắc toàn dân cùng phủ phục sát đất mà thờ lạy Thiên Chúa của họ là Đấng toàn năng và là Thiên Chúa tối cao. Bấy giờ ông Simon bước xuống, giơ tay trên toàn thể cộng đồng con cái Israel và đọc lời chúc lành của Thiên Chúa. Một lần nữa dân chúng lại phủ phục để đón nhận phúc lành từ Đấng tối cao. Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý, ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ, và cho đời sống chúng ta được hưởng phúc bình an, tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời. Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta, và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này nói về đề tài Tâm sự với Chúa Hài Đồng.
Giê-xu Hài Đồng thương mến, Giáng sinh sắp về rồi, con đã bước gần hết chặng đường mùa vọng, nhưng sao con thấy hồn con trống rỗng quá? Đã lâu lắm rồi con không có những khoảnh khắc thinh lặng gần bên Chúa, tâm sự với Chúa và kể cho Chúa nghe về ngày sống của con. Con đã từng nhủ với lòng mình sẽ giữ lửa linh thao luôn cháy sáng, thế mà ngọn lửa ấy cứ nhạt nhòa dần trong con. Con buồn lắm Chúa ạ, nhất là trong những ngày cuối của mùa vọng này, khi trời đang vào đông và thời tiết thì se se lạnh, con thấy sự trống trải bao trùm tâm hồn mình. Câu nói của một người thầy đã đánh động con: một ly nước đã đầy thì làm sao có thể đổ thêm nước cho đầy hơn nữa. Khi bạn nhận ra lòng mình trống rỗng thì chính lúc đó hồn bạn có chỗ cho Chúa ngự vào, Chúa sẽ lấp đầy trái tim bạn. Chúa ơi, khi nhận được lời chia sẻ đó, con đã òa khóc, con cảm nhận được sự khát khao của chính mình. Con nhớ tới lời bài hát quen thuộc mà ngày nào con cũng hát, nhưng chẳng chịu tìm ra ý nghĩa. Xin lấp đầy trái tim con, Chúa ơi, bằng tình yêu của Ngài, như dòng suối mát ngọt ngào, tắm gội miền đất hoang cằn cỗi. Lạy Chúa, hồn con như một mảnh đất hoang khô cằn đang khao khát chờ đón Chúa. Có lẽ cái tên Mưa Như Mây mà bạn bè đặt cho con cũng mang đậm ý nghĩa đó. Con chờ đợi mà chẳng dọn được lòng, đó chính là cái yếu đuối của con. Giáng sinh năm nay là Giáng sinh cuối cùng của đời sinh viên. Chắc con sẽ có nhiều kỷ niệm lắm. Con đã cùng các bạn dựng hang đá, tập văn nghệ, đi thăm những người già, trẻ em mồ côi quanh nơi con sống, những người mắc bệnh phong, các em bị khuyết tật. Con thấy họ thật đáng thương và cũng rất dễ thương nữa Chúa ạ. Cuộc đời của họ đã hòa với sự khó nghèo, cô quạnh của hài đồng Giê-xu nơi máng cỏ năm xưa. Con thấy sự hiện diện của Chúa Hài Đồng nơi khuôn mặt họ. Giáng sinh năm nay cũng là cơ hội để con thỏa lòng mình, biết nhìn về những người anh em cùng khổ, biết cảm thông cho những tâm hồn đang khao khát tìm kiếm Chúa. Chúa xuống thế làm người như thúc bách con phải từ bỏ cái tôi cá nhân ích kỷ của mình, từ bỏ cái danh vọng, cái khao khát tự mãn, để hướng tới trời cao, để nhìn xuống cõi lòng đã bao năm héo hắt, để dẹp bỏ những quanh co trong lối sống của mình, để nhìn sang những người đau khổ quanh mình và chia sẻ với họ. Lạy Chúa Giê-xu Hài Đồng, xin cho con một tâm hồn quảng đại, biết mở ra để đón lấy mầu nhiệm Giáng sinh, đón lấy sự nghèo hèn, cô quạnh của ngôi lời nhập thể, biết giang tay ra để đỡ nâng những người đang cần tới con. Xin cho con một trái tim yêu thương, một trái tim dạt dào cảm xúc, để đón nhận tình yêu Giáng sinh tròn đầy. Xin cho lòng con trở nên hang đá nhỏ để Chúa ngự vào. Xin cho con trở nên cọng rơm nhỏ, một nhánh cỏ khô lót êm máng cỏ nơi Chúa nằm. Và trong những ngày cuối cùng của mùa vọng này, xin cho con biết tìm ra những vùng còn trống rỗng, những đá sỏi, những hố sâu trong hồn mình, để khi Chúa đến, Chúa lấp đầy trái tim con bằng tình yêu của Ngài. Mùa đông về sương rơi bên ngọn cỏ, tuyết phủ đầy răng trắng cả đồi thông, một tình yêu nảy mầm trong e ấp. Giê-xu yêu thương giáng thế làm người, mang hơi ấm cho lòng người băng giá, dẹp kiêu căng tự mãn với hận thù, làm thức tỉnh ngàn con tim cô quạnh, đem hòa bình dẹp bỏ mọi chiến tranh. Giê-xu ơi, lòng con luôn tự hỏi, máng cỏ bần hàn người có lạnh lắm không? Người mỉm cười lòng ta không băng giá, nếu người người biết sống trong yêu thương.
Maria ôi ấm cùng kính nhìn con mới sinh dâng tâm lòng kính mến, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần này, con hợp với ba đời ngàn chia, con hợp với yêu xa người đây ngắm Chúa. Mừng sinh nhật Chúa ngôi hai, mừng sinh nhật Đấng Thiên Tài, sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời. Mùa đông năm ấy con Chúa xa cõi trời, mùa đông năm ấy con Chúa sinh xuống đời. Ngày xưa có qua nhưng sinh nhật con Chúa, tâm hồn con đi dám Chúa ngôi hai, mừng sinh nhật Đấng Thiên Tài, sinh nhật một lễ đáng ghi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.